Quy tắc số 8 của Sun Knight. Lúc mặc áo choàng, cấm làm điều mờ ám. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Chrisia, giá mà cậu không chọn vị trí Sun Knight nhỉ? Làm tế ti cũng rất tốt mà. Vậy thì sau này cậu có thể giúp tớ chữa trị vết thương rồi. Ta giật mình toàn tỉnh, ngồi bật dậy. Ban nãy ta đã nằm mơ, mơ thấy những ký ức đã lâu lắm rồi chưa từng nhớ lại. Còn cái một gương mặt nghiêm túc đã biến mất trong cuộc đời ta khoảng một thời gian rất dài. Roland vẫn là một đứa vô cùng nghiêm túc. Ngay cả khi an ủi người khác, gương mặt cậu ấy vẫn chăm chú như thường. Cậu ấy hết sức tập trung quan sát năng lực của ta, sau đó giúp ta vạch ra một con đường tương lai khác, mà ta cũng đã từng định làm theo lời Roland nói. Nếu trượt tuyển Sun Knight liền tới điện ánh sáng tham gia sát hạch tế tí. Không làm được Sun Knight thì làm tế tí bên cạnh Sun Knight cũng là một lựa chọn không tồi, đặc biệt nếu Sun Knight là Roland thì lại càng tuyệt vời hơn. Ta và Roland quen nhau trong buổi sát hạch tuyển chọn Sun Knight, khi số lượng ứng cử viên chỉ còn lại 10, mọi người bắt đầu căm hận đối phương như thể kẻ thù vậy. Thế nhưng, quan hệ giữa ta và Roland lại tốt đến kỳ lạ. Roland rất mạnh, là ứng cử viên có khả năng trúng tuyển cao nhất, mà ta cũng biết kiếm thuật của bản thân xếp hàng chót trong tất cả các ứng viên. Muốn được chọn là Sun Knight, phỏng chừng chỉ còn nước cho phép màu xuất hiện. Trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt và thù hận lẫn nhau đó, cũng chỉ có ứng viên sáng giá nhất và ứng viên vô vọng nhất mới có thể trở thành một đôi bạn tốt. Đáng tiếc là tình bạn giữa chúng ta đã vỡ tan vào ngày cuối cùng của đợt tuyển chọn. Khi vị Sun Knight đương nhiệm, người tương lai sẽ trở thành thầy dạy của ta thốt lên rằng ông ấy chọn ta trở thành học trò của mình. Vì sao lại chọn con? Cậu bé là ta cơ hồ đã bước tới trước mặt Sun Knight đương nhiệm trong tình trạng hoàn toàn ngơ ngác. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ được chọn. Cái này à, cũng có thể là vì mái tóc vàng của con rất đẹp. Thầy ta cười đáp, thái độ không hề nghiêm túc chút nào. Nghe ông nói vậy, trái tim ta như đóng băng mất một nửa. Cứ có cảm giác bản thân đã giành được thắng lợi chỉ dựa vào thủ đoạn bất chính. Thế nhưng, ta lại không thốt ra được câu bản thân muốn bỏ cuộc, nhường vị trí lại cho Roland. Ta cũng muốn trở thành Sun Knight, rất muốn, muốn vô cùng. Khi ta quay đầu lại vào phút chót, Roland đã xoay người đi mất rồi. Ta không thấy được vẻ mặt của Roland lúc ấy, nhưng cậu ấy đi rất nhanh, dường như không có chút luyến lâu nào, cũng không tiến lên chúc mừng ta. Có điều trong tình huống đó, cậu ấy không xông lên kiếm ta là ta đã thấy mình may mắn dữ dội rồi. Các ứng viên khác đứng cạnh đó đều hung tợn như thể muốn dùng ánh mắt chọc thủng vô số lỗ trên người ta vậy. Cậu hận tớ hạ Roland. Ta vùi mặt mình vào giữa hai tay, rì rầm nói. Vì căm hận nên cậu mới quay về tìm tớ ư. Nhưng sao cậu lại chết được? Cậu là Roland cơ mà, là Roland 10 tuổi đã đánh bại được cả kỹ trưởng thành. Ta nhớ lại gã con trai thứ ba của bá tước Roland, là nghĩ đến khả năng sự việc này là do vương tử điện hạ gây ra, ta đã có thể lý giải được đại khái sự việc. Dù Roland có mạnh đến đâu chăng nữa, cũng không thể một mình một kiếm địch lại người thống trị của cả một quốc gia. Dù ta có là Sun Knight, cũng không nắm chắc 100% khả năng đối đầu trực tiếp với người thống trị của cả một quốc gia, trừ phi quốc gia đã chống lại toàn bộ thần điện ánh sáng, khơi mào một cuộc chiến tranh giữa quốc gia và thần điện. Nhưng hình như ta mới vừa lập lời thề muốn giúp Roland hoàn thành nguyện vọng báo thù. Trước tiên cứ điều tra rõ ràng đầu đuôi sự việc đã, rồi mới bàn đến chuyện báo thù ra sao. Ta tự nhủ, dù biết có chút lừa mình dối người. Nhắc đến việc điều tra về hoàng thất, phải nhất định phải tìm Tempest Knight, người bỏ cả ngày trời ra liếc mắt đưa tình với phụ nữ quý tộc, và cùng các công tử cậu ấm cũng quý tộc nốt bàn luận đủ thứ chuyện phong lâu ái tính. Cậu ấy nhất định biết rất nhiều bí mật. nghĩ không bằng nói, nói chẳng bằng làm. Ta lập tức gột rửa toàn thân cùng chỉnh đốn dung nhan chỉ trong một phút đồng hồ, sau đó xong khỏi buồn ngủ của mình, chạy khắp điện thánh tìm Tempest Knight. Cuối cùng, trên một dãy hành lang nào đó, ta rốt cuộc cũng ngăn được Tempest đang ôm trên tay một đống cầm vàng cào ngót. Ta hỏi không chút chần chờ, người anh em Tempest, cậu có thể giúp Sun một chuyện được không? Tớ có quyền từ chối chứ? Tempest bị ta ngăn lại lúc này hai mắt thâm quầng, ta ước lượng độ cao của đống công văn cậu ấy đang ôm trên tay. Chắc chắn đây là hậu quả của việc cậu ấy thân là Tempest Knight tự do tự tái, không thể không trốn các buổi họp hành. Rốt cuộc những phần việc dư ra do ta nghỉ phép đều đổ dồn hết lên đầu cậu ấy theo thông lệ. Đây là mệnh lệnh đến từ người đứng đầu 12 thánh kỵ sĩ. Cậu nói đi. Xin hãy điều tra giúp Sinh, xem những người nào trong giới quý tộc có sở thích ngược đái, tra tấn người khác, nguyện thần ánh sáng thử tha cho những con cầu đi lạc đó. Nếu là vấn đề đó, thì không cần điều tra tớ cũng có thể cho cậu hay. Khoảng 80% quý tộc đều có sở thích này. Tempest vừa nói vừa trợn mắt nhìn ta đầy khinh bỉ tới mấy lần liền. Nhiều thế cơ ạ?
Ta có chút ngạc nhiên, chẳng nhẽ ngược đãi người khác là kỹ năng cơ bản của giới quý tộc sao?
Đương nhiên, họ là quý tộc mà. Vậy, trong số đó liệu có kẻ nào lạc lối hơn hẳn, không chỉ bước lên con đường ngược đãi mà còn ham mê thứ hành vi độc ác hơn mà thần ánh sáng không thể nào tha thứ, ví như trà tấn chết người?
Nghe câu hỏi này, Tempest liếc nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, nhưng sau đó vẫn nghiêm túc đáp lời.
Không kẻ nào lại tự động nói tại đây có sở thích trà tấn chết người cả. Có điều nếu Sinh cậu thật sự muốn tìm hiểu, thì tớ biết rất nhiều lời đồn đại chưa được chứng thực đây. Cậu nói tớ nghe thử xem nào.
Ta cổ vũ cho Tempest. Ban đầu ta cũng nghĩ danh sách này chỉ có vài người, thế nhưng Tempest lại kể liền tù tì đến mười mấy cái tên, ngay đến người có khả năng ghi nhớ tương đối tốt là ta đây cũng chỉ nhớ được một ít.
Bệ tước giờ lệnh, còn nữa, hình như có cả lời đồn về quốc vương bệ hạ thì phải.
Ta thoáng trần chờ, xong vẫn hỏi.
Thế đại vương tử điện hạ thì sao? Không, không thấy ai nói đại vương tử có sở thích này bao giờ. Trong giới quý tộc, ngài ấy được xem là một người hiếm hoi có đời sống sinh hoạt khá trong sạch, giữ mình.
Tempest nhún vai rồi bổ sung thêm.
Đương nhiên, cũng có khả năng là vì trình độ giữ bí mật của đối phương quá cao siêu. Tuy nhìn bề ngoài đại vương tử là người tương đối dễ chèn ép, nhưng thực tế, ngài ấy chính là điển hình của tuyết sói đội lốt cừu, bằng không đã chẳng điều khiển được quốc vương triệt để như vậy.
Ta ép hỏi kịch liệt hơn.
Ý cậu là cậu sẽ không cảm thấy kinh ngạc nếu đại vương tử thật sự tra tấn ai đó đến chết.
Ánh mắt Tempest nhìn ta càng trở nên kỳ quái hơn, song vẫn gật đầu đồng ý. Ta gật đầu, tâm tình có phần chán nản.
Không còn chuyện gì nữa rồi, người anh em Tempest của tớ, chúc cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần ánh sáng.
Tempest gật đầu, đến khi đối phương đã rời đi rồi, ta vẫn còn nghe được tiếng lầm bầm của cậu ấy truyền lại.
Kỳ quái thật đấy, sao hôm nay Sanh lại thốt ra những câu đơn giản thế không biết, vừa nghe đã hiểu rồi, hoàn toàn không còn lãng phí sức lực thúc ép não bộ suy nghĩ xem cậu ta rốt cuộc đang nói cái gì, đúng là kỳ diệu quá mà.
Ta vừa dạo loanh quanh vừa tập trung suy nghĩ, tuy đối tượng hiểm nghi có đến mười mấy người, nhưng nếu sự việc đã có liên quan tới gã con trai thứ ba phục vụ cho vương tử điện hạ của bá tước Trelland, thì ta có thể thu hẹp phạm vi lại con. Bá tước Trelland, đại vương tử điện hạ và quốc vương bệ hạ. Tuy chủ nhân gã con trai thứ ba của bá tước Trelland phụng sự là đại vương tử điện hạ, song nếu mệnh lệnh ấy đến từ quốc vương bệ hạ, theo lý gã vẫn phải phục tùng. Về phần vì sao ta không hoài nghi bản thân gã con trai thứ ba của bá tước Trelland là bởi vì gã còn dẫn theo hai kỵ sĩ khác đi vứt xác. Tất cả các kỵ sĩ đều rất coi trọng thanh danh, nếu sự việc đúng là tác phẩm của gã thì đối phương chắc chắn sẽ lẳng lặng xử lý một mình, chứ không đợi nào để hai kỵ sĩ kia biết được bản thân gây ra chuyện trà toán kỵ khác đến chết như vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, biết đâu là do ba tên đó cùng làm thì sao?
Không, ta lập tức phủ định giả thuyết này. Râu lên quá mạnh, ba tên kỵ sĩ chắc chắn không đủ khả năng chế ngự cậu ấy. Xem ra cậu đã điều tra được manh mối gì rồi.
Ta giật nảy người, quay lại mới phát hiện câu nói ấy là của Josh Knight.
Râu lên là tên của Death Knight đó ạ.
Josh nhìn ta chòng chọc, dường như có thể đọc được đáp án từ trong ánh mắt ta. Ta bắt đầu lờ mờ hiểu được vì sao lúc nào đối phương cũng có thể ép phạm nhân phải khai ra trần tướng. Không hổ là Josh mới nghe được một câu giảng đời như thế, đã có thể suy luận ra râu lên chính là Death Knight rồi.
Cậu quen tên Death Knight đó à? Trước nay chưa từng nghe cậu nhắc đến cái tên ấy bao giờ. Là người quen từ rất lâu về trước.
Ờ, ta chưa nói gì hết cả, đúng không? Đúng không? Sao ta có cảm giác Josh đã biết hết thảy mọi chuyện rồi vậy? Người đâu mà đáng sợ quá.
Hôm qua Blaze đã đụng độ với Death Knight, còn cả một kẻ toàn thân mặc đồ đen.
Josh nói đến đây, liền thản nhiên liếc ta một cái, tiếp lời.
Hình như cậu không thấy kinh ngạc trò lắm, đã nghe tin này rồi à. Nhưng mà 12 thánh kỵ sĩ vừa mới họp xong, Blaze còn đang đi đằng sau tớ, lý ra cậu chưa được kể trò mới phải.
Phỏng chừng không còn ta trả lời, từ Josh cũng có thể suy luận ra hết mọi đáp án chỉ trong vòng một phút thôi, đúng không? Có lẽ thời ta không có ý muốn hồi đáp, Josh dần ép hỏi, chỉ giải thích với ta rằng
căn cứ vào tình huống Blaze thuật lại, tên Death Knight đó dường như sắp biến thành Death Lord đến nơi rồi. Tớ dự định sẽ điều động một nửa số thánh kỵ sĩ của Điện Thánh lùng bắt hắn trong thành. Giáo hoàng cũng đã hứa sẽ phái một nửa số tế ti trong thần điện trợ giúp chúng ta. Tuyệt đối không thể để một Death Lord xuất hiện trên thế gian này.
Nếu vậy kết cục của Roland chỉ có một, bị trói vào cọc rồi thiêu sống. Ta cố gắng kiềm chế tâm trạng nôn nóng trong lòng, bày ra vẻ uy nghiêm của Sinai đã rất lâu không dùng đến, nói bằng giọng có phần bất mãn.
Sinh vật bất tử là phạm trù sinh phụ trách, kỵ sĩ trưởng Josh. Hành động của anh dường như đã hơi vượt quá giới hạn rồi. Vô cùng xin lỗi, kỵ sĩ trưởng Sinh, tôi cứ nghĩ anh đang nghỉ phép, mà sự việc của Death Knight không thể kéo dài hơn. Tôi chỉ đành thay mặt chỉ huy, nếu anh muốn giành lại quyền lãnh đạo, vậy hãy hủy bỏ việc nghỉ phép trước đi. Xin được nhắc nhở một tiếng, anh chỉ còn thời gian 2 ngày để điều tra trần tướng.
Josh đáp trả bằng thái độ bình tĩnh vô cùng. Đối phương dứt lời liền đi ngay. Chỉ là khi đi ngang qua ta, cậu ấy lại nhỏ giọng nói với ta rằng
từ nhỏ đến bây giờ, những việc vượt qua giới hạn cậu ép tớ làm ít lắm hay sao? Chuyện đậu giúp tớ, điều tra giúp tớ, nên cái tên ức hiếp tớ kia chờ tớ, những yêu cầu đó rốt cuộc là do ai đưa ra vậy?
À thì, nghe nói là do phiên bản tuổi nhỏ thiếu hiểu biết của ta đưa ra.
Bất kể Roland có là ai đi chăng nữa, tuyệt đối không thể để Death Lord sinh ra trên đời. Đây hẳn là nguyên tắc của anh đúng không, Sun Knight?
Đúng, đó là nguyên tắc của Sun.
Ta gật đầu thừa nhận, chỉ có điều, Chrysler cũng có nguyên tắc của riêng mình mà thôi. Nghe xong câu trả lời của ta, Josh rốt cuộc cũng gật đầu, sau đó rời đi. Lúc này đây thời gian đã cấp bách lắm rồi, dù hiệu suất làm việc của Điện Thánh và Điện Ánh Sáng có cao đến đâu đi chăng nữa, thì tập trung một nửa số người, sau đó lập thành từng đối, phần chia khu vực điều tra đại khái cũng mất nửa ngày. Trong vòng nửa ngày đó, ta nhất định phải tìm ra Roland, sau đó đem cậu ấy giấu ở chỗ Pink. Ta có một niềm tin mãnh liệt rằng, Pink chắc chắn có thể che chở cho Roland an toàn. Theo lý mà nói, dù vào khả năng cảm ứng nguyên tố bóng đêm của ta, tìm ra vị trí của Roland không phải là việc khó, với điều kiện là cậu ấy đừng trốn ở chỗ nào quá mức kỳ quái. Ta quay trở về phòng sách theo thần kiếm thái dương của mình, cộng thêm chiếc áo choàng nhằm tránh tai mắt người khác. Một lát sau ta đã đi tới quảng trường lớn nhất, cũng là điểm trung tâm của thành phố. Ta ngồi xuống cạnh bể phun nước chính giữa, như một khách lữ hành đã thấm mệt. Ta âm thầm ôm chặt thần kiếm Thái Dương bền dưới lớp áo choàng. Thần kiếm Thái Dương mang thuộc tính thần thánh thuần khiết này có thể giúp ta nhạy cảm hơn với nguyên tố bóng đêm. Ta nhắm nghiền mắt, bắt đầu truy tìm hơi thở của bóng đêm khắp tòa thành Leafbird. Bất cứ thành phố nào cũng có vài nơi hắc ám. Bất cứ người nào cũng mang trong mình một phần thuộc tính bóng đêm, mặc dù chỉ là rất ít. Thành phố cũng giống như con người bình thường vậy, luôn ngập tràn đủ loại, đủ kiểu thuộc tính khác nhau. Có thể là một ít thuộc tính lửa, điểm thêm một ít thuộc tính nước chẳng hạn. Chỉ ở những người tu tập những kỹ năng đặc biệt mới xảy ra tình trạng một thuộc tính nào đó chiếm ưu thế. Ví như một ma pháp sư học tập ma pháp hệ lửa, thì cơ thể người này chắc chắn sẽ mang thuộc tính lửa cao hơn hẳn. Thông qua việc nhìn rõ thuộc tính, ta cơ hồ có thể đoán được nghề nghiệp của một người chỉ trong lần gặp đầu tiên. Cũng may, khả năng cảm nhận thuộc tính này của ta không phải năng lực phổ biến, thậm chí có thể nói là một loại thiên phú. Tuy ngày sau có thể học tập, nhưng kết quả thường không mấy khả quan. Việc ta có được khả năng này chỉ mình thầy ta biết, mà thầy ta cũng đã nghiêm khắc cảnh cáo, cấm ta không được kể chuyện này cho bất kỳ ai khác. Đồng thời, nếu không rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng đến khả năng này. Bởi vì nó quá mức đáng sợ, cấu tạo thuộc tính của mỗi người đều tương đối khác biệt, hơn nữa sẽ không thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Ta nhìn rõ được thuộc tính của một người, cũng đồng nghĩa với việc có thể nắm rõ hướng đi của người đó. Như những gì ta đã nói ban nãy, ta cũng có thể nhìn thấu được năng lực của người gặp mặt lần đầu, thậm chí đối phương có mang theo vật phẩm ma pháp nào không. Năng lực đại khái của vật phẩm ma pháp đó là gì, ta cũng nắm rõ cả. Nếu để người khác biết được ta có khả năng nhìn thấu bọn họ, thì đối với ta, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà từ sau khi trở thành Sun Knight, năng lực cảm nhận của ta đã bị suy giảm, bởi thuộc tính thần thánh trên cơ thể quá mức mãnh liệt, luôn luôn gây nhiễu quá trình cảm nhận thuộc tính khác của ta. Nhưng chỉ riêng một thuộc tính là ngoại lệ, đó chính là thuộc tính đối nghịch hoàn toàn với thần thánh, bóng đêm. Ta cảm nhận được trong thành phố quả thật có thuộc tính bóng đêm, nhưng số lượng còn chưa xem là quá nhiều. So với các thành phố khác, Leafbird vẫn tương đối trong lạnh. Ta không ngừng mở rộng phạm vi cảm nhận, từ con đường vây quanh quảng trường lan ra bốn phương tám hướng, men qua những góc phố tối tăm, những gian nhà nhiều năm tuổi đổ nát, tồi tàn, những tàu ngựa chất đầy lương thực, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Roland. Cậu ấy đã trốn đi đâu rồi? Hơi thở bóng đêm trên cơ thể cậu ấy nồng nặc như vậy, không có lý nào ta lại không cảm nhận ra. Chẳng lẽ ta có phần nghi hoặc trông về phía sau lưng, cách đây không xa chính là khu vực quan trọng bậc nhất của vương quốc này, vương cung. Nếu trên đời này có nơi nào điên tối nhất, thì ấy chính là vương cung. Tuy bên trong đó có không ít các kỵ sĩ rất mực trung thành, song đám quý tộc với cõi lòng ô trọc, xấu xa còn đông đúc hơn nhiều. Trên 80% quý tộc có sở thích ngược đãi, hành hạ, là đủ biết vương cung chính là chốn bẩn thỉu nhất trong thành phố Leafbird này. Theo những gì ta cảm nhận được, cả tòa vương cung đang bị nhấn chìm trong một đám mây tầm tối. Nếu Roland trốn trong đó thì quả thật sẽ không thu hút sự chú ý của ta. Thật sự không muốn vương cảm giác của mình vào bên trong quần mây đen kịt đó chút nào. Ta rên xiết trong tim, có điều tìm sao cũng không thấy Roland, chỉ còn mỗi chỗ đó mà thôi. Nhắm hai mắt lại một lần nữa, ta tâm không cam tình không nguyện vương cảm giác của mình vào bên trong vương cung. Chẳng bao lâu sau, ta mở mắt ra, kỳ quái thật, hình như trong đó cũng không có. Chẳng lẽ Roland đã ra khỏi thành? Ta ngây người nghĩ, vậy hóa ra lại hay, Josh sẽ không tìm ra cậu ấy. Chẳng lẽ chức trách của Sinai chính là ngồi ngay người giữa quảng trường sao? Đương nhiên không phải, thường ngày ta bận rộn lắm đó. Ta phản bác đối phương theo phản xạ, nhưng ngẩng đầu lên xong ta liền sững lại. kẻ đang đứng trước mặt ta kia chính là Roland khiến ta phải lục tung kẻ thành lên mà vẫn không thấy tăm hơi. Roland đứng ngay trước mặt ta, cơ hồ không khác gì hồi nhỏ, chỉ là thân thể đã cao lớn, cơ bắp đã cường tráng hơn xưa. Cậu ấy có vóc người cao lớn, mặt mũi sáng sủa khôi ngô, biểu cảm lúc nào cũng vô cùng nghiêm túc. Cậu ấy chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến người ta cảm nhận được đây là một kỹ đáng gớm, dù cười lên cũng vẫn đem đến cho đối phương một thứ cảm giác áp bách vô hình. Nhưng rất ít người ghét cảm giác áp bách Roland đem lại. Cậu ấy chính là người lãnh đạo trời sinh, khiến người ta càng tâm tình nguyện đi theo, phục vụ. Có điều, việc khiến ta kinh hãi nhất bây giờ chính là Roland trông giống một người bình thường vậy. Hoàn toàn không phải bộ dạng màu sắc phai nhòa lúc trước. Nếu cậu ấy dùng dáng vẻ này xuất hiện ngay từ đầu thì ta đã nhận ra cậu ấy là Roland chỉ bằng một ánh nhìn rồi. Ta ngơ ngác hỏi, cậu hồi sinh rồi à? Vừa nói hết câu, ta đã muốn vẽ cho mình một cái. Đã chết đến mức thành Death Knight luôn rồi, còn hồi sinh thế nào được nữa? Không, đương nhiên là tớ không hồi sinh rồi. Roland vẫn trả lời ta bằng thái độ vô cùng nghiêm túc, sau đó lễ độ hỏi, tớ ngồi xuống đây được không? Hả? Ừ, được chứ. Hiện giờ đầu óc ta đang rối tung hết cả, vơ vẩn những ý nghĩ kỳ cục như nếu Roland không hồi sinh, thì sao lại có dáng vẻ như con người thế này? Chẳng lẽ cậu ấy chỉ là ảo giác của mình thôi vân vân. Roland ngồi xuống cạnh ta, mỉm cười bảo,
Gracia, cậu vẫn giống hệt ngày trước, hễ gặp vấn đề khó xử là lại ra quảng trường ngồi ngẩn ngơ. Tớ ngồi đây là để phát huy năng lực cảm ứng thuộc tính của mình, không phải để ngẩn ngơ. Sao trông cậu lại thế này?
Ta vẫn không kiềm chế được mà đặt câu hỏi. Roland giơ tay trái của mình lên, ta lập tức chú ý tới chiếc nhẫn cậu ấy đeo nơi ngón giữa. Xưa nay Roland không bao giờ đeo trang sức cả, nhất là chiếc nhẫn kia có hình trái tim màu hồng phấn, trẻ tác tệ đến mức vừa nhìn đã biết ngay là hàng giống không đáng tiền, khiến ta càng tin chắc hơn nó nhất định phải có công năng đặc thù cỡ phá trời diệt đất, mới khiến Roland hạ quyết tâm xỏ nó vào tay. Roland hò nhẹ một tiếng,
đây là chiếc nhẫn sinh mệnh phiên trò tớ, có thể giúp tớ cỏ được vỏ bọc dạ của nhân loại. Nhưng chỉ cần dùng thánh quang là có thể bóc trần nó một cách dễ dàng. Tớ vừa nhìn đã biết nó là nhẫn của Pin rồi. Thành kiếm của cậu cũng do bà ấy đưa cho ạ.
Không ngờ cái nhẫn trông như món đồ mấy bé gái hay dùng để chơi đồ hàng ấy lại có công năng ghê gớm vậy. Lần tớ ghé qua nhà Pin, ta phải quan sát thật kỹ con gấu Teddy đặt trong góc phòng mới được. Chưa biết chừng nó triệu hồi được cả đại mè vườn ấy chứ.
Không, thành kiếm ấy là bảo vật gia truyền nhà tớ. Trước đây tớ cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng đến thứ tà ác ấy.
Roland cười có phần bất đắc dĩ.
Ai ngờ được, tớ lại cầm nó lên với tư cách của một Death Knight, thực sự trở thành một kẻ thuộc hàng ngũ bóng tối. Chờ chút đã.
Ta vung tay cắt ngang câu chuyện của Roland, vì ta vừa liếc thấy có chừng 5 thánh kỵ sĩ và 2 tế ti vừa bước vào quảng trường này. Tuy bọn họ không nghĩ Death Knight sẽ xuất hiện ở quảng trường rộng lớn nhất, đông người tụ tập nhất trong thành, nhưng Trust trước nay làm việc đều vô cùng cẩn thận, kín kẽ, đương nhiên sẽ không bỏ qua một quảng trường lớn thế này.
Phiền này không xong rồi, Death Knight đang ngồi ngay cạnh tè chứa đầu xe.
Tuy bề ngoài hiện tại của Roland trông rất giống con người, nhưng đến ta ngồi bên cạnh còn mơ hồ ngửi được thứ mùi bóng tối tỏa ra từ cơ thể cậu ta, khó mà đảm bảo các tế ti sẽ không phát giác. Hù hù, xong thật rồi, có một tế ti vừa trộm liếc về phía hai ta, sau đó còn ra hiệu cho thánh kỵ sĩ đứng cạnh thấy, trông như muốn tiến lại kiểm tra vậy.
Roland, rời khỏi đây mau.
Ta thấp giọng rốt. Thế nhưng Roland chỉ đưa mắt nhìn đội thánh kỵ sĩ kia một thoáng, hoàn toàn không có ý định đứng dậy rời đi, còn ra vẻ thông dong, bình chân như vậy là đằng khác.
Không biết, tốt thánh kỵ sĩ kia không chỉ tiến lại gần, còn là 7 người cùng di chuyển, bộ dạng còn vô cùng nghiêm túc nữa chứ.
không phải chúng ta đã bị phát hiện thật chứ? Ta thấp thỏm đến cung cất, còn chưa biết phải ứng phó với các thánh kỵ sĩ nhà mình ra sao, thì bảy người họ đã đi tới cạnh Roland, lướt qua như không có người nào, sau đó dừng lại trước mặt ta. Thánh kỵ sĩ đi đầu nói với ta bằng thái độ cực kỳ cảnh giác, xin ngài hãy kéo mũ trùm xuống. Ta mặt mũi lạnh tanh kéo mũ trùm đầu xuống, rồi lên ngồi bên cạnh thì quay mặt sang chỗ khác, dựa vào biên độ lên xuống của bả vai, ta có thể khẳng định cái tên ấy đang cố nín cười.
Hả? Sun Knight?
Bảy người họ kinh hãi vô cùng, ta đoán họ có phát hiện ra Death Knight thật cũng không kinh hãi được đến thế. Ta cất giọng ai oán vô cùng.
Chẳng lẽ Sun đã không còn nhận được sự chúc phúc từ thần ánh sáng nữa? Mỗi khiến hơi thở thần thánh trên người không đủ đậm đặc, đến nỗi những người anh em thánh kỵ sĩ đây hiểu lầm Sun là Death Knight quanh người nồng nặc thứ mùi bóng tối. Không không, không phải thế đâu ạ.
Cảnh tượng bảy người đồng loạt lắc đầu cũng thật hoành tráng.
Vậy thì là bởi động tác hoặc hành vi của Sun quá mức mờ ám, mới khiến những người anh em đây hiểu lầm Sun là Death Knight đang trốn chùi trốn nhủi.
Bảy người lại đồng loạt lắc đầu, từ phải sang trái đúng 180 độ.
Vậy thì, chẳng lẽ tất thảy chỉ là một sự hiểu nhầm tốt đẹp mà thần ánh sáng tình cờ trao tặng cho chúng ta?
Bảy người lại tiếp tục lắc đầu, sau đó mới định hình được ta vừa nói những gì. Mỗi người lộ ra vẻ mặt kinh hãi của riêng mình, kể tiếp chuyển sang động tác vận động đầu theo chiều lên xuống.
Nếu đây chỉ là một sự hiểu nhầm tốt đẹp mà thần ánh sáng trao tặng cho chúng ta, vậy Sun sẽ không tiếp tục làm phiền nữa. Mời những người anh em cứ tiếp tục chấp hành ý chỉ của thần ánh sáng đi.
Khi bảy con người vội vàng hốt hoảng hành lễ, mà ta cũng ung dung bình thản đáp lễ lại xong, bọn họ lập tức bỏ chạy bạn sống bán chết, không dám quay đầu lại, như thể Sun này tại đây còn đáng sợ hơn cả Death Knight vậy. Có lẽ bọn họ đã bị bộ mặt không cảm xúc lúc đầu của ta dọa sợ, ngẫm lại một hồi cũng thấy có lý. Sun Knight luôn luôn giữ vững nguyên tắc, mỉm cười nữa, mỉm cười mãi, mỉm cười đến chết đột nhiên lại không cười, dù khuôn mặt không có vẻ gì tức giận thì hẳn cũng rất đáng kinh hoàng, đúng không? Xem ra về sau ta phải cẩn thận hơn trong việc duy trì nụ cười của mình, bằng không rất dễ sẽ phát sinh tin đồn không hay, rằng tính tình Sun Knight nắng mưa khó đoán, thay đổi thất thường. Ta kéo lại mũ trùm lên, vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt có phần kinh ngạc của Roland, cậu ấy hỏi.
Grisha, cậu nói năng văng vẻ như thế từ lúc nào vậy? Cậu đừng hỏi làm gì.
Ta nói với Roland.
Roland, cậu mau tới chỗ hiên trốn tạm là hơn, tể tùy bang nãy hẳn đã ngửi được hơi thở bóng đêm thật sự. Chỉ vì cậu ngồi đây ngây ngang bình thản quá, họ mới nghĩ người ngồi cạnh cậu là Death Knight thôi.
Sau khi trầm mặc một hồi, Roland đáp.
Grisha, tớ chỉ tới đây chào từ biệt cậu mà thôi. Sau khi chào xong, chúng ta sẽ là kẻ địch. Kẻ địch? Cậu quả nhiên hận tớ mà.
Ta cúi đầu, tâm trạng có phần ảm đạm, vốn dĩ ta vẫn ôn chút kỳ vọng trong lòng. Roland không phải là người thù dai, chưa biết chừng cậu ấy đã sớm quên bẵng việc bị ta giành mất vị trí Sun Knight. Roland hỏi lại bằng giọng khó hiểu.
Sao tớ phải hận cậu? Cậu không hận tớ.
Ta ngọn phát đầu lên, tò tiếng.
Thế mắc mớ gì cậu vừa xuất hiện đã vùng kiếm chém tớ?
Roland tỏ vị ấy nấy, đáp.
Lúc ấy Pin bảo tớ dẫn sinh vật bất tử tớ cho cậu xử lý. Tớ chỉ định tiện đường chào cậu một câu. Ai dè vì tớ mới biến thành Death Knight chưa lâu, nhất thời quen tốc độ và sức mạnh của bản thân đều đã tăng lên rồi. Kết quả không kịp rút tay về, vô ý chiếm trúng cậu thật. Xin lỗi cậu nhiều lắm.
Ta hỏi tiếp bằng giọng bất đắc dĩ.
Sau đó sao cậu lại bảo sẽ quay lại tìm tớ? Thì tớ vốn định quay lại chào từ biệt cậu mà.
Roland đáp rất đương nhiên.
Roland, cái đồ đần này, cậu rốt cuộc có biết bản thân đã thành Death Knight rồi hay không vậy? Thiếu chút nữa tớ đã bị cái chào hỏi và chào từ biệt của cậu hại chết rồi. Roland, nếu không phải người thì có thể chết một lần, thì tớ nhất định sẽ cho cậu lên thiên đường lần nữa.
Tạ nghiến răng nghiến lợi bảo, câu ấy chém ta một kiếm cũng không phải việc gì to tát, hết lần này đến lần khác lại cho thêm một câu rất dễ khiến người khác hiểu lầm là
Sun Knight, ta sẽ quay trở lại tìm ngươi.
Hại ta oan khuất đến độ thiếu điều phải leo đầu vào cột trụ trong thần điện để chứng minh bản thân trong sạch.
Cậu có thể thiêu sống tớ mà.
Râu lên lại đáp vô cùng bình tĩnh.
Sau khi tớ giết chết kẻ thù, tớ sẽ cho cậu thiêu. Tớ chỉ đùa thôi.
Ta câu mày nói, thiếu chút nữa quên mất. Râu lên là một kẻ nghiêm túc đến mức không thể nói đùa được.
Tớ nói nghiêm chỉnh đấy. Nếu không vì giết chết kỹ đó, tớ sẽ không chấp nhận đã mình tồn tại trên đời trong dáng dấp tà ác này đâu. Người giết cậu là đại vương tử điện hạ ư?
Nghe câu ấy râu lên thoáng ngẩn người, sau đó gật đầu.
Thật sự là đại vương tử sao?
Tâm trạng của ta chợt trở nên rất nặng nề.
Cậu sẽ thất bại đó, Just Night không vớ, không lương thiện giống tớ đâu. Đối phương nhất định sẽ bố trí đủ thiên là địa võng bên cạnh đại vương tử, cậu tuyệt đối không thể thành công.
Râu lên quay đầu lại, ta thấy cậu ấy kích động đến độ con ngươi cũng bắt đầu miếu mó, dường như sắp biến trở về hình dạng ngọn lửa báo thù của Death Knight. Cậu ấy lạnh lùng bảo,
bất kể xác suất thành công là bao nhiêu, tớ nhất định phải giết chết hắn. Râu lên, oán hận không phải là đức tính mà một kỵ sĩ nên có. Không, Grisha, không phải vì oán hận.
Râu lên lạnh giọng.
Hắn là một tên tội phạm, tớ chỉ vì không thể trợ mắt đứng nhìn, muốn vạch trần tội ác của hắn mà trở thành người bị hại mà thôi. Để kỵ đó sống sót trên đời chỉ đem lại tai vạ cho càng nhiều người khác.
Ta quả thật không còn lời nào để nói, vị đại vương tử kia thật sự là hạng người hai mắt, bên ngoài nói cười cười, sau lưng tra tấn chết người hay sao? Râu lên đứng dậy, luồng khí bóng đêm trên người điên cuồng lan tỏa.
Tớ nhất định phải giết chết hắn, không cho hắn làm hại thêm bất cứ người nào nữa. Chấp niệm của cậu chính là giết chết hắn à?
Nếu là vậy thì thật khó xử lý, thử mang tên chấp niệm này không thể thỏa hiệp được.
Chấp niệm?
Râu lên ngẩn người.
Đúng, lần trước thiếu chút nữa cậu đã trở thành Death Lord rồi. Thử có thể khiến cậu tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhất định là chấp niệm cơ hồ không thể nào hoàn thành được. Nếu chấp niệm của cậu là giết chết hắn, thì xác suất thành công gần như bằng không thật.
Ta lắc đầu, chẳng lẽ chỉ có một cách giải quyết duy nhất là thiêu sống Roland ư? Ta ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp Roland đang dùng một ánh nhìn rất kỳ quái nhìn ta ngạc nhiên hỏi.
Sao thế? Không, tớ phải đi đây. Luồng khí bóng đêm tớ vừa tỏa ra trong lúc mất kiểm soát chắc đã gây chú ý rồi. Grisha, lần sau gặp lại, hy vọng cậu sẽ dùng thân phận của Sun Knight để xuất hiện trước mặt tớ.
Dứt lời, râu lên quả nhiên xoay người đi ngay, không hề lâu luyến. Ta ngơ ngác ngồi giữa quảng trường, cõi lòng ngổn ngang trăm mối. Không còn cách nào ngăn cản râu lên giết người nữa rồi. Ta phải làm sao đấy? Vạch trần ý đồ của Roland, hoàng cung và thần điện ánh sáng sẽ có chuẩn bị từ trước. Dù Roland có mạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể thành công được, thậm chí là vô phương trốn chạy. Đến lúc đó, đại thần là Sun Knight sẽ phải tự tay đưa Roland lên cọc hỏa thiêu, sau đó châm lửa nướng BBQ cậu ấy. Hoặc là không vạch trần ý đồ của Roland, đợi cậu ấy một kiếm tống tiễn người thống trị vương quốc vào cõi chết. Nói không phải đùa, với năng lực của Roland, cộng với chiếc nhẫn sinh mệnh giúp sức ngụy trang, có khi lại thành công thật cũng nên. Roland chết bầm, sao cậu không âm thầm lặng lẽ mà làm, hoặc giải quyết xong luôn rồi hắn quay về tìm tớ nói chuyện không được à? Việc gì lại phải đến báo trước với tớ một tiếng, làm giờ tớ phải đau đầu suy nghĩ không biết có nên bắt cậu về nướng BBQ luôn không nữa. Lúc này, những tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn càng lúc càng gần. Ta ngẩng đầu lên, quả nhiên là các thánh kỵ sĩ lề mề đến trễ. Ta lắc đầu, giờ là mấy giờ rồi, đến cái bóng của Death Knight cũng chẳng tìm ra đâu.
Ở đây này!
Hả? Chẳng lẽ râu lên quay lại, à ngó nghiêng trái phải, có thấy đâu?
Ngươi, kéo mũ trùm đầu xuống.
Đội thánh kỵ sĩ hùng hùng hổ hổ xông tới như một bầy trâu, sau đó quét tháo ta bằng thái độ rất là dữ tợn.
Đám chết tiệt, các ngươi rốt cuộc muốn nhận nhầm ta thành Death Knight mấy lần mới vừa lòng?